là đài phát thanh Hải Lăng.
Đây là đài phát thanh Hải Lăng.
Xin kính chào bạn, chương trình thời sự của đài phát thanh Hải Lăng hôm nay với những nội dung chính như sau. Hải Lăng tập trung chỉ đạo thúc đẩy và hoạt động sản xuất nông nghiệp, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm triển khai dự án trung tâm điện khí LNG Hải Lăng năm 2022, xây dựng và mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực văn hóa xã hội. Hải Lăng tuần tra phát hiện, bắt giữ phạm tội quả tang về hành vi vận chuyển hàng cấm. Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, phần cuối là bài Hải Lăng nỗ lực xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo. Như thường lệ, xin mời quý vị các bạn theo dõi phần tin. Nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2022 gắn với thực hiện hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện ủy Hải Lăng vừa ban hành kế hoạch thực hiện thông báo số 333 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên làm việc với Ban Thường vụ ủy Hải Lăng. Theo đó, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững hiệu quả gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, quán triệt và triển khai sâu rộng nghị quyết của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục tăng cường tiếp thu ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, liên doanh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa hữu cơ, việt ghép, nghiên cứu đổi mới cơ cấu giống lúa, thay đổi dần giống lúa không còn tiếp thu cho năng suất thấp, nguy cơ sâu bệnh cao bằng các giống lúa phù hợp nhu cầu thị trường cho năng suất cao, triển khai hiệu quả chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 chỉ đạo phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung có quy mô lớn xa khu dân cư theo đúng quy hoạch nông thôn mới, quyết tâm hoàn thành việc xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án phát triển vùng trồng cây ăn quả, phương án giao đất lâm nghiệp khu vực khe mương, tích hợp bố trí diện tích sử dụng đất ở các vùng chăn nuôi tập trung đối với các loài cây trồng, vật nuôi, tạo sản phẩm chủ lực trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng trồng, vùng nuôi nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư nhà máy chế biến sâu, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách khuyến khích hỗ trợ kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế cá thể, kinh tế trang trại, kinh tế hộ và các mô hình tổ chức liên kết trong sản xuất, chế biến, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm. Dự án LNG được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10 năm 2021. Dự án đầu tư bởi tổ hợp tác nhà đầu tư gồm Công ty Năng lượng Hawa Hàn Quốc, Tổng Công ty Dầu khí Hàn Quốc, Tổng Công ty Điện lực Nam Hàn Quốc và Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT. Dự án thực hiện bởi Khu Phức hợp Năng lượng thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị thuộc địa bàn Sài An và Hải Ba, huyện Hải Lăng. Tổng số vốn đầu tư là 53.600 tỷ đồng, tương đương 2,32 tỷ USD. Với quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 148 hectare, dự án sẽ đầu tư xây dựng trung tâm kho cảng LNG Hải Lăng giai đoạn 1, tiếp nhận tàu chở khí hóa lỏng từ 170.000 đến 226.000 mét khối, công suất tiếp nhận là 1,5 triệu tấn khí hóa lỏng một năm. Trung tâm điện lực Hải Lăng giai đoạn 1 có công suất phát điện 1.500 MW. Hiện nay tình hình triển khai dự án chưa đạt tiến độ do một số khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng. Trong đó phạm vi thu hồi đất xây dựng dự án khá lớn, ảnh hưởng nhiều thửa đất, hộ dân, lăng mộ dẫn đến công tác đo đạc, quy chủ để kiểm đếm tài sản gặp khó khăn, tiến độ giải phóng mặt bằng bị chậm. Đại diện tổ hợp tác nhà đầu tư đề xuất phương án điều chỉnh tổng mặt bằng dự án. Trong đó, điều chỉnh vị trí mặt bằng xây dựng các hạng mục của dự án trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 và quy hoạch mặt bằng cho giai đoạn 2. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, trong buổi làm việc với tổ hợp tác nhà đầu tư dự án trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đồng giao Ban quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương xem xét rà soát các phương án điều chỉnh mặt bằng tổng dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, yêu cầu tổ hợp nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các báo cáo về nghiên cứu khả thi dự án, đánh giá tác động môi trường và các hồ sơ thủ tục, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và huyện Hải Lăng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ký quỹ đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thu hồi đất tái định cư, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị để sớm triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ. Thời gian tới, công tác dân vận trên địa bàn huyện Hải Lăng được hệ thống chính trị thể hiện tốt, luôn hướng về cơ sở, biết gần dân, lắng nghe dân để chăm lo tốt cho dân, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa, nhiều mô hình có sức lan tỏa trong cộng đồng và phương pháp cách làm linh hoạt kết hợp giữa tuyên truyền vận động và sự tự giác nêu cao đi đầu làm mẫu làm trước, qua đó thuyết phục được nhiều người tự nguyện hăng hái tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân. Cụ thể trong năm 2022, các địa phương đơn vị trên địa bàn huyện Hải Lăng đã xây dựng được 8 mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực văn hóa xã hội, điển hình như mô hình cổng trường an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị của trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Dục Tài, mô hình vận động nhân dân thôn Tây Sơn xóa bỏ những thủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang của ban công tác mặt trận thôn Tây Sơn, mô hình vận động bà con bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu trong đồng bào tôn giáo của chùa Phước An và ban công tác mặt trận thôn, mô hình mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Sài Dương và Hội Liên hiệp Phụ nữ Sài Phong, mô hình cánh đồng không có rác thải thuộc bảo vệ thực vật của chi đoàn thanh niên thôn Đơn Quế. Thông qua thực hiện các mô hình dân vận khéo đã phát huy tiềm năng sức mạnh sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân, qua đó đã góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh khối đoàn kết của toàn dân, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2022, tại km 50+640 đi khu kinh tế Đông Nam thuộc địa bàn thôn Thuận Đầu, Hải An, đồn biên phòng Hải An chủ trì phối hợp với công an huyện Hải Lăng và công an Hải An tuần tra phát hiện một xe con màu trắng chưa rõ số hiệu đang bốc xếp các bao hàng lên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 60C53982 có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác đến gần thì xe ô tô con bỏ chạy. Tiến hành kiểm tra xe tải phát hiện 260 cây thuốc Z, 2.600 bao thuốc là Z do nước ngoài sản xuất. Bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê để kiếm lời. Đồn biên phòng Hải An tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi vận chuyển hàng cấm đối với hai đối tượng Nguyễn Thế Vũ sinh ngày 20 tháng 2 năm 1987, chủ quán Âm Trịch, Hoài Ân, Bình Định và Võ Văn Tường sinh ngày 20 tháng 9 năm 1988, chủ quán Văn Thọ, Văn Ninh, Khánh Hòa, đồng thời bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện và hai đối tượng cho công an huyện Hải Lăng điều tra xử lý. Ngày 17 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 10 năm 1982, 20 tháng 10 năm 2022. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng, đại diện các phòng ban, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và đại diện các nhà trường trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, với sự quan tâm của cả cấp chính quyền, sự cố gắng của toàn ngành, giáo dục Hải Lăng đã có sự phát triển toàn diện, tương đối vững chắc. Toàn huyện hiện có gần 1.300 giáo viên cơ bản đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn đào tạo. Các trường học được đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng và công trình phụ trợ theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Hiện tại, toàn huyện Hải Lăng có 39 trường học với hơn 19.000 học sinh cả cấp, trong đó mầm non có 182 nhóm lớp với 4.312 cháu, tiểu học có 284 lớp với 7.061 học sinh, trung học cơ sở có 1.060 lớp với 5.266 học sinh. Chất lượng giáo dục cả cấp học từng bước ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Toàn ngành đã tích cực áp dụng các mô hình phương pháp mới vào giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đề ra. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có sự chuyển biến với 17 năm liên tục dẫn đầu toàn tỉnh về học sinh giỏi. Cơ sở vật chất các nhà trường ngày càng đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện có 100% xã, thị trấn có trường học cao tầng kiên cố, 100% trường học được trang bị máy tính, máy in và máy chiếu, TV thông minh. Đến nay, toàn huyện có 20/39 trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 51,3%. Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành, những năm qua, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, nhiều tập thể cá nhân được cả cấp khen thưởng và nhiều danh hiệu thi đua của các tập thể cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động khác. Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban Nhân huyện Hải Lăng đã tuyên dương 9 tập thể, 50 cá nhân tiêu biểu của ngành giáo dục đào tạo và trong toàn huyện vì đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tích cao trong quá trình công tác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc làm nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc cả cấp huyện Hải Lăng đã tập trung tối đa các nguồn lực trong xã hội để giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo điều kiện về nhà ở. Đặc biệt, tại các xã phát động về đích nông thôn mới trong năm 2022 này đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Hải Lăng nỗ lực xóa nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo của phóng viên Quang Giang. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Để thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã ban hành các kế hoạch, các chương trình phối hợp tổ chức cho mặt trận cơ sở, kết giao chỉ tiêu thi đua phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực các loại quỹ, nhất là quỹ vì người nghèo, và xem đây là một chỉ tiêu lớn để chấm điểm đánh giá xếp loại thi đua cuối năm. Mặt khác, Thường trực Mặt trận huyện phối hợp với chính quyền các cơ quan, ban ngành, các tổ chức thành viên triển khai nhiều đợt về cơ sở khảo sát tổng hợp cụ thể về số lượng nhà ở tạm bợ của hộ nghèo để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời chính xác cho từng hộ theo nhu cầu thực tế. Tại xã Hải Chánh, một trong hai địa phương phát động về đích nông thôn mới trong năm 2022 này, công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo luôn được cấp ủy đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quan tâm và đặt ra mục tiêu xóa hết nhà tạm cho hộ nghèo trong năm 2022. Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức và rà soát đánh giá nhu cầu làm nhà, lập danh sách các hộ để hỗ trợ đảm bảo chính xác, khách quan, đúng đối tượng. Các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tổ tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Ông Nguyễn Ngọc Quốc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Chánh cho biết:
trong những năm qua, bằng các nguồn vốn kêu gọi được cũng như là các nguồn vốn phân bổ từ các cấp, các ngành, thì Mặt trận xã đã thực hiện rất là tốt cái công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Và từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì chúng tôi đã thực hiện được 10 xóa được 10 nhà tạm và tổng trị giá là 410 triệu đồng. Và trong đặc biệt là trong năm 2022, xã đang phấn đấu để về đích nông thôn mới, thì cái công tác xóa nhà tạm cũng như công tác chăm lo cho người nghèo thì được quan tâm đặc biệt. Và trong năm 2022 này thì từ đầu năm đến nay chúng tôi đã xóa được 7 nhà tạm cho gia đình hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đặc biệt khó khăn, và làm cho người dân là có những ngôi nhà là khang trang, đầm ấm, và phấn đấu để xã là hoàn thành cái tiêu chí nhà ở để về đích nông thôn mới trong năm 2022.
Cùng với xã Hải Chánh, trong năm 2022, việc vận động xây nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023. Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, Mặt trận các cấp còn phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể vận động người dân trong cộng đồng dân cư giúp đỡ ngày công lao động, nguyên vật liệu để các hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với cách làm này, hàng nghìn hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã được xây dựng, cải tạo được nhà mới với số tiền lớn hơn nhiều lần được hỗ trợ. Chị Lê Thị Thảo ở thôn Tân Phong, xã Hà Chấn là một trong những hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở. Chị Thảo là một trong hoàn cảnh đặc biệt, chồng mất vì ung thư, một mình nuôi hai con nhỏ, không có việc làm ổn định. Do cuộc sống khó khăn nên gia đình chị phải sống trong căn nhà đã xuống cấp, tạm bợ dột nát. Trời nắng thì nóng, còn mưa thì nước dột khắp nhà. Mặc dù đã tạo tần mọi công việc để kiếm sống qua ngày, nhưng cuộc sống của gia đình chị vẫn không thoát khỏi cảnh túng thiếu. Chị Lê Thị Thảo, thôn Tân Phong, Hà Chấn xúc động nói.
Được mặt trận xã với các cấp chính quyền quan tâm thì hỗ trợ cho em xây được ngôi nhà này thì ba mẹ con em thì thực sự là chưa nghĩ tới, cũng chẳng mơ, chưa bao giờ nằm ngủ mà mơ được cả. Em thì thực sự là rất biết ơn, thực sự biết ơn tất cả mọi người, mọi sự giúp đỡ của tất cả các cấp chính quyền. Mình sẽ cố gắng thoát nghèo và sẽ nuôi con ăn học đến nơi đến chỗ.
Với phương châm công khai, minh bạch, rõ ràng, mặt trận các cấp trong huyện Hải Lăng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức rà soát về tình hình nhà ở của các hộ nghèo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tìm cách giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của bà con. Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Hải Lăng đã hỗ trợ xây dựng cho hơn 114 nhà, sửa chữa 69 nhà cho hộ nghèo về nhà ở. Các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở đều đảm bảo 3 tiêu chí cứng về trận lũ, vùng trũng, Hà Lăng. Đây là cơ sở để các gia đình an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hà Lăng cho biết thêm, từ những hành động, việc làm ý nghĩa thiết thực với tinh thần tương thân, tương ái, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp huyện Hà Lăng và cộng đồng đã và đang dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo cho người nghèo và các đối tượng khó khăn. Tiếp tục thực hiện đối với công tác tuyên truyền, vận động, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, cùng chung tay chăm lo cho người nghèo.
trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rõ rừng lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân gian. Tâm hồn em đời mang say như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa hồng quyến, như chim bay về khắp
chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hải Lăng hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.